Được chào ông Trần Đông, sắp tới đây Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi đến Palawan để có thể khánh thành nghĩa trang thuyền nhân tại Bataan và thăm di tích trại tị nạn ở Palawan nữa. Xin ông cho biết chi tiết của chuyến đi này ạ.
Dạ thưa cô, chuyến đi về Bến Tự Do để khánh thành khu nghĩa trang ở tại Bataan sẽ khởi hành vào ngày 31 tháng 7 sắp tới đây và kết thúc vào ngày 6 tháng 8. Tổng cộng như vậy là mình đã có là 6 đêm 7 ngày đó thưa cô.
Dạ vâng, những đồng hương muốn tham dự vào chuyến đi này thì có thể đăng ký với ai và hạn chót để đăng ký là ngày nào ạ?
Thưa cô, cái ngày chót để mà ghi tên đăng ký đó là ngày 25 tháng 7. Nếu mà bà con muốn tham dự đó thì hoặc là vào trang mạng www.vn.com tức là vktnvn.com thì ở trên đó có đầy đủ tất cả các chi tiết, hoặc là gọi điện thoại cho cá nhân tôi là Trần Đông số 0403 578 467, hoặc là gọi cho anh Lưu Dân ở Sydney là số 0481 530 983. Là chúng tôi cũng xin nhắc lại là ngày đến tập trung ở tại Manila đó là ngày 31 tháng 7, chuẩn bị lên đường vào ngày hôm sau, và ngày trở về nước đó là ngày 6 tháng 8. Như vậy tức là quý vị có thể đi từ Sydney hoặc Melbourne hoặc là các tiểu bang khác ở nước Úc đó là khởi hành ngày 31 tháng 7, rồi mua vé bay để trở về Úc lại đó là ngày 6 tháng 8, giờ nào cũng được thưa cô.
Dạ vâng, được biết là Nghĩa trang Thuyền nhân Việt Nam tại Bataan ở Philippines là một công trình được sự đóng góp thiện nguyện của rất nhiều tổ chức cũng như là cá nhân. Vậy thì lễ khánh thành Nghĩa trang Thuyền nhân Việt Nam tại Philippines có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng người Việt tự do Úc Châu ạ?
Về vấn đề đóng góp tài chính cho cái công trình trùng tu ở tại coi như là lần này đó là lần sửa chữa là mới hoàn toàn đó, ở một cái khu nghĩa trang ở Bataan ở tại Philippines đó, là chủ yếu đó là của tổ chức VHF ở trên Sydney đã tổ chức gây quỹ ở tại Sydney, Darwin, thì đồng thời cũng có một số đóng góp khác, một vài cuộc gây quỹ nhỏ khác ở tại Melbourne và ở tại Hoa Kỳ nữa. Và cái khu nghĩa trang Bataan này đó là một cái khu mà ngày xưa đó, nguyên cái trại Bataan đó là được thành lập từ năm 1980 đến năm 1994. Trong suốt khoảng thời gian đó thì đã có 400.000 lượt người dừng chân ở tại Bataan để học ngoại ngữ, học về đời sống của các quốc gia để mà mình tới định cư đó. Thì chủ yếu là bà con định cư ở tại Hoa Kỳ và các quốc gia ở Hoa Kỳ, Canada và các quốc gia ở Bắc Âu. Khi mà ra đi đó, để lại phía sau đó là một cái khu nghĩa trang kiểm kê gần nhất ở đây đó là chúng tôi tìm được là 320 mộ. Như vậy có nghĩa là có trên 320 mộ, bởi vì có nhiều mộ đó là mình bây giờ nó mất dấu vết đó, và nguyên cái khu mộ đó như thế đó là nó nằm ở trong một cái thung lũng rất là nhiều lau, mưa lên thì nó lên ngập đầu, cao hơn đầu người nữa. Đó, và quan tài như thế đó là trong là từ năm lúc đóng cửa là 1994 cho tới bây giờ khoảng thời gian là 22 năm rồi thì cũng không có tu bổ, không có sửa chữa gì cả. Thành ra đó là trong tất cả các quốc gia đã là nơi tạm dung của thuyền nhân Việt Nam thì gồm có Mã Lai, Indonesia, rồi Thái Lan và Philippines, rồi Hồng Kông, đó là năm cái nơi mà lớn nhất đó. Ở tại Malaysia mình đã trùng tu mộ thuyền nhân hết rồi, từ Bắc tới Nam, ngoài đảo Bi Đông cũng đã hoàn tất 100%. Ở tại Indonesia thì ở Galang, Kuku, Eleja và một số đảo nhỏ khác ở chỗ vùng đảo Anambas cũng đã trùng tu xong. Cái Bataan này đó là cái khu trại chuyển tiếp đó, và chúng tôi đã tìm thấy cái khu nghĩa trang này từ năm 2006 cho mãi tới bây giờ mới có đủ duyên để mà có thể trùng tu được. Coi như là sau khi trùng tu cái khu nghĩa trang này xong, đồng thời nó cũng đánh dấu đó là hoàn tất cái công trình trùng tu mộ thuyền nhân mình tìm thấy được ở trong toàn vùng Đông Nam Á này thưa cô. Bởi vì ở Thái Lan thì rất là ít mộ được tìm thấy, hiện giờ thì chúng tôi cũng chỉ tìm thấy được khoảng chừng vài chục ngôi mộ mà thôi. Đó, cho nên ý nghĩa quan trọng của nó đó là mặc dầu đã định cư rồi, đã có đời sống an cư lạc nghiệp, tương đối là an cư lạc nghiệp này kia xong, để mình cũng không có bỏ quên đồng đội của mình, bà con của mình đã là có phần ra đi nhưng mà không may mắn gỡ thân ở xứ người, nhất là những nơi rừng sâu đảo vắng, rồi đó là mồ mã, là mồ siêu mã lạc vô vân, mình đã không quên. Mình đã trùng tu lại để những mong là những cái người đồng hương của mình không may mắn nó có được mồ yên mã ấm để họ yên lòng nhắm mắt. Thì cái vấn đề đó là nó đúng với lại cái tinh thần đạo lý của người Việt Nam là sống có cái nhà, chết có cái mồ đó thưa cô. Cũng theo một cái tinh thần nữa đó là âm siêu dương thới, tức là cái người âm đó mà được siêu thoát đó, thì người dương mới được thái bình. Thì cái đó là theo cái tinh thần Phật giáo thì nó là như thế, cũng hay, và đó là một cái điều rất là tốt mà chúng ta có thể làm được. Và đồng thời nó đánh dấu cả những cái nơi mà mình đến mình trùng tu đó là mình đều cứ ghi nhận lại hết, ngay cả bằng tọa độ GPS. Sau này 20, 30, 30 năm sau, nếu mà chúng ta có một cái cơ hội để mà tu lớn lại đó thì chúng ta cũng vẫn còn có thể tới đó và nhìn thấy được. Chứ bây giờ thí dụ như ở tại Ba Tan đó, bây giờ 20 năm rồi mình trở lại thì rất là nhiều mộ nó đã bị mất dấu rồi thưa cô. Và bây giờ nếu mà mình không có đánh dấu như thế thì khoảng chừng 10 năm, 20 năm sau nữa thì cái số mất mát nó sẽ càng nhiều hơn nữa.
Theo như thông cáo báo chí mà Văn Cố Tuyền Nhân đưa ra thì khu nghĩa trang này sẽ hoàn tất và sẽ được khánh thành vào ngày thứ Hai, ngày 2 tháng 8. Xin ông Trần Đông cho biết chi tiết của lễ khánh thành nghĩa trang Ba Tan sẽ diễn ra như thế nào?
Dạ thưa, cái khu nghĩa trang này đó thì như vậy đó, là hiện giờ đang những cái ngày tháng cuối cùng để mà hoàn tất, đã khởi sự khoảng 2 tháng nay rồi. Đến cái ngày 2 tháng 8 như vậy đó thì theo như là nhà thầu ở tại địa phương đó thì người ta nói là hy vọng nếu mà thời tiết mà thuận tiện đó, thì sẽ hoàn tất 100%. Tuy nhiên nếu mà thời tiết không thuận tiện thì cũng sẽ hoàn tất được khoảng tối thiểu cũng là 90%. Ở trong đó nó có nhiều cái hạng mục, thưa cô, trăm cái trụ xi măng bao bọc một cái khu diện tích khoảng 4.000 m², chúng ta có xây dựng một cái nhà nguyện chung, chúng ta có làm một cái cổng nghĩa trang, bia nghĩa trang chung, rồi tất cả các công tác bộ đó không phải là mộ kiên cố, mộ đã kiên cố khoảng chừng 50-60 cái đó bằng xi măng lớn đó, thì chúng ta có giữ nguyên nguyên đó, sơn lại rồi sơn tên thì kia lại, còn các cái mộ phần lớn còn lại đó là mộ bằng đá, tức là những cái cục đá đó chất chồng ở chung quanh với nhau vài chục cục đá như thế một ngôi mộ. Thì tất cả những ngôi mộ đó chúng ta có một cái block xi măng, rồi phía trên đó là có một cái tấm đá hoa cương khắc cái chữ là VBP, là Vietnamese Book People, để cho đó để đánh dấu đó là cái mộ thù nhân, bởi vì những cái mộ đó chỉ là những cái đá chắc lồng bồng đó, mình cũng không biết là mộ tên là gì đó, thành ra mình chỉ có thể đánh dấu được bằng cái chữ, bằng cách để một cái block xi măng đó là cao cũng khoảng 5-6 tấc. Và trong cái ngày hôm đó nó thì cũng có một số giới chức tại Ba Tan, hiện giờ tại Ba Tan thì cũng vẫn có khoảng vài chục nhân viên ở tại đó nó bảo trì, thì cũng có số nhân viên ở tại đó tới, cũng có số nhân viên ở tại Manila nó cũng đến để mà tham dự với chúng ta, cùng với lại các anh chị em mà hiện giờ đang phụ trách về vấn đề trùng tu đó cũng tới đó, và một số bà con ở tại quyền người Việt của mình ở tại Phi cũng tham dự đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Trần Đông ạ.
Dạ thưa, cảm ơn cô ạ.